Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cái điều giới này thì nếu dạy á, mà hai người dạy thì nhiều lúc nó cũng hơi uổng, bởi vì trong giới Bồ Tát của chúng ta thì liên quan tới rượu nó có tới hai điều giới. Một là giới bán rượu ở thiên trọng, còn hai là giới uống rượu ở thiên nhẹ. Nếu mà cùng một người mà hướng dẫn, nghĩa là chúng tôi, ví dụ như hôm nay chúng tôi là nói về cái điều giới này, rồi sau này đến ngay cái điều giới đó mà chúng tôi nói tiếp, thì chúng tôi sẽ nói những cái điều nó không trùng, thì chúng ta sẽ được kiến thức nhiều hơn. Mà không biết là cái sự sắp xếp của Hòa Thượng đến chừng nữa chúng tôi phụ trách hay là Hòa Thượng phụ trách. Chỉ sợ là chúng ta cái buổi sau chúng ta lại là những kiến thức nó lại trùng với cái buổi trước thì nó hơi uổng cho chúng ta. Thì do vậy nó có hai cách. Một là hôm nay có những gì thắc mắc có thể chúng ta chỉ giải đáp thắc mắc thôi. Còn hoặc thứ hai thì chúng ta cứ đi vào điều giới trong cái điều giới thứ năm này. Theo đại chúng ta như thế nào ạ? Học điều giới thứ năm. Thì trong quá trình mà phân tích á, thì xin đại chúng ta cũng lưu ý một điều thế này. Thì liên quan tới giới luật, liên quan tới kinh á, thì nó cũng là một cái khó rồi. Còn liên quan tới giới luật thì nó cần những cái điều nó rất là chuẩn mực. Do đó là cái lời nói của cái người mà hướng dẫn thì chúng ta nếu mà nghe thì mình phải nắm trọn cái ý hoặc là trọn cái lời. Mình đừng có đem một cái câu trong cái lời của người hướng dẫn mà mình đem ra bên ngoài thì nó sẽ là không hợp. Mình ngắt ra một câu thì nó là cái ý nghĩa nó khác. Rồi mình đem cái sự việc đó theo ra bên ngoài thì nó sẽ là nó theo một cái nghĩa khác. Do đó là chúng tôi rất ngại những trường hợp mà khi chúng ta tiếp nhận mà mình không nắm hết cái ý. Ví dụ giờ chúng ta mà nghe nguyên trọn một cái bài giảng thì nó không sao. Nhưng mà chúng ta lấy một cái ý nào trong bài giảng mà đem ra ngoài, hoặc là đem cái vấn đề đó mà hỏi, nhiều lúc Hòa Thượng cũng không biết đường sẽ trả lời như thế nào cho nó hợp. Do đó là mong là đại chúng khi mà chúng ta nghe thì chúng ta lưu ý dùm cái nội dung nó xuyên suốt. Còn hoặc mình có cái chỗ nào mình còn nghi vấn gì đó thì chúng tôi thấy là chúng ta đây cũng được có cái máy có lưu lại những cái thông tin, thì do đó là nếu cần thì chúng ta nên xem lại toàn bộ. Cái đó là chúng tôi xin lưu ý, bởi vì đặc biệt là cái môn luật thì nó rất là khó, rất là khó, nó cần phải độ chính xác hơi nhiều. Hoặc là trong quá trình mà chúng tôi trình bày thì chắc chắn là không sao, chúng tôi không vướng những cái lỗi, nhưng mà những cái lỗi đó chúng ta sẽ biết. Ví dụ như chúng tôi lỡ vì nói nhầm thì nói nhầm có thể nói lại, còn hoặc là có những cái từ nó nhầm nhưng mà giờ chúng ta sẽ nhận ra được cái điều đó. Còn cái trường hợp mà sợ nhất là nói sai kiến thức, hoặc là cái người hiểu mà hiểu sai vấn đề, thì cái điều đó nó rất là quan trọng. Thì do đó là mong đại chúng ta lưu ý giùm, bởi vì trong quá trình đi dạy thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều những cái trường hợp mà nó không như ý xảy ra. Kính thưa cùng toàn thể đại chúng, thì khi nói đến rượu thì chúng ta đều biết rằng nó là một cái điều giới mà Đức Phật chế cấm cho người Phật tử cũng như là đệ tử xuất gia là không được uống. Nhưng mà một cái thực tế bên ngoài nó lại trái ngược. Một thực tế bên ngoài là chúng ta thấy ở sinh hoạt gia đình, hoặc là giao tiếp bạn bè, hoặc là những cái giao tiếp trong xã hội, vui cũng uống rượu, buồn cũng uống rượu, rồi hội ngộ cũng uống rượu, chia tay cũng uống rượu. Bất cứ cái gì nó cũng là gắn liền với rượu. Mà đa phần là cái người nam của chúng ta là biết uống rượu, chỉ số lượng rất ít là không có uống rượu, nhưng mà đa phần người nam là uống rượu. Mà đặc biệt ở những cái thời điểm hoặc ở những cái thành phố mà phát triển như thành phố Hồ Chí Minh thì không phải số lượng chỉ có nam uống rượu, mà nữ cũng hết 50% là có uống những cái chất rượu bia trong cái giao tiếp, trong sinh hoạt hàng ngày của mình. Như vậy thì nếu nói đến rượu, nó có những cái tác hại mà Đức Phật cấm không cho đệ tử xuất gia cũng như là Phật tử tại gia là uống cái chất này. Nếu như vậy thì sẽ như thế nào? Bởi vì nếu mà tính ra là đa số người nam là đã uống rượu, rồi hết phân nửa người nữ cũng đã uống. Như vậy nếu như là người Phật tử, nếu Đức Phật chế định cái điều giới này, điều giới là không được uống rượu, thì sẽ giới hạn tín đồ của mình. Ví dụ như nếu mà bắt buộc tất cả những người đã lãnh thọ giới phải bắt buộc phải thọ giới này và giữ giới này, thì đương nhiên những người nam là cái rào cản không đến được với đạo. Còn người nữ, những người mà có uống rượu cũng giống như vậy. Do đó là nói là Việt Nam mình là 90 triệu dân thì mình giới hạn hết là khoảng 70 triệu là giới hạn tiếp xúc với đạo Phật rồi. Như vậy bằng cách nào? Bởi vì rượu bây giờ nó không phải là giống như là xưa, hoặc là rượu bây giờ nó đến từng vùng miền, từng quốc gia, rượu nó trở thành rượu lễ, rượu nghĩa. À, chúng ta dâng cúng ông bà tổ tiên dịp Tết, dịp Giỗ, hoặc là trong những cái buổi lễ cúng các vị thần. À, trong dịp Tết hay là những cái dịp gì đó, dường như là trong tất cả những cái lúc mà chúng ta cúng kiến đều có dùng đến rượu. Rồi trong giao tiếp hàng ngày chúng ta cũng dùng đến rượu. Như vậy thì chúng ta hiểu như thế nào, chúng ta gìn giữ như thế nào ở cái hai điều giới mà liên quan đến rượu này. Nhưng trong buổi học hôm nay thì chúng tôi phân ra, mình chỉ nói những cái gì liên quan đến bán rượu. Còn giới uống rượu thì chúng ta sẽ tìm hiểu nó ở cái phần sau, nó nằm ở trong thiên nhẹ. Như vậy thì trong chúng ta ai khái niệm được rượu là gì? Rượu là gì? Mà nguyên nhân nào Đức Phật nghiêm cấm không cho người Phật tử chúng ta bán rượu? Rượu là chất nghiện, chất gây sai. Nghĩa là khi nói thì dường như ai cũng hiểu, ai cũng nói được, nhưng mà giữ được nó là một việc rất khó. Giữ được nó là rất khó. Tại trong đời sống hàng ngày của mình, mình còn phải giao tiếp. Thì rượu nó có một cái hại, bởi vì nó là một, nó thuộc về chất cồn, nhưng mà nó là cồn thực phẩm. Trong rất nhiều loại cồn thì duy chỉ có loại rượu này, nó là loại cồn thực phẩm là chúng ta có thể dùng được. Nhưng mà nếu chúng ta dùng ít thì nó gây nên một số điều tai hại. Tai hại của rượu mà đem đến nó rất lớn. Trong Luận Đại Trí Độ thì nêu lên 36 điều tai hại. Luật Tứ Phần Đức Phật nêu lên 10 điều tai hại. Và một số bộ kinh, bộ luật khác thì Đức Phật cũng nêu lên những điều tai hại của rượu. Chính vì rượu nó là nguyên nhân gây ra cái tội lỗi, nó làm cho con người không tự chủ được. Và rượu nó gây, thứ nhất là đến cá nhân, nó hại đến cá nhân mình. Thứ hai là nó hại đến tập thể trong sinh hoạt. Do đó Đức Phật mới chế định ra điều giới này. Thì Đức Phật dạy rằng Nếu Phật tử tự mình bán rượu, bảo người bán rượu, nhân bán rượu, duyên bán rượu, cách thức bán rượu, nghiệp bán rượu, tất cả mọi thứ rượu đều không được bán. Rượu là nguyên nhân sanh tội lỗi, là Phật tử lẽ ra phải làm cho tất cả chúng sinh có trí huệ sáng suốt, nhưng trái lại đem sự say mê điên đảo cho tất cả chúng sinh. Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Đó là chánh văn của điều giới bán rượu nằm trong thiên trọng của Kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới. Lần lượt chúng tôi sẽ đi giải thích những cái từ ngữ mà trong văn của điều giới. Thứ nhất là nói về rượu. Rượu nó là một cái loại cồn thực phẩm, đó là etylit. Công thức hóa học đó là C2H5OH, là loại cồn duy nhất có thể uống được nhưng gây nên một số điều hại. Còn nếu như uống nhiều thì có thể gây lên cái cảnh là chết chóc. Rất nhiều trường hợp mà uống rượu sai gây nên cái chết cho những người mà trong những bữa tiệc sai đó. Và ở đây thì chúng tôi xin nêu lên 10 tác hại của rượu. Thứ nhất là của cải rơi mất. Nếu như mà người đã uống rượu vào thì của cải sẽ bị rơi mất. Nó rơi mất nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là có thể chi cho một bữa cơm gia đình 100.000, 200.000 thì mình cảm thấy nó nhiều. Nhưng mà chi cho một cái bữa tiệc 1-2 triệu đồng mình cảm thấy nó vẫn ít. Do đó là cái tiền chi ăn uống sinh hoạt hàng ngày của mình thì mình tiếc, nhưng mà chi cho một cái bữa tiệc nhậu như thế mình không có ngại, không có ngại. Do đó cái thứ nhất là nó tiêu hao tiền rất nhiều. Một cái bữa tiệc trà, một cái bữa tiệc nhẹ, hoặc là một cái cuộc sum họp bạn bè mà không có rượu thì cái khoản tiêu hao nó là ít hơn. Còn cái thứ hai là khi chúng ta uống rượu vào, khi mình đã uống rượu vào rồi thì mình không còn tự chủ, không còn tỉnh táo, mình không còn giữ tài sản của mình. Có những trường hợp mà nhậu xỉn rồi thì đi mình không về, chiếc xe bỏ đâu không ai không biết, chưa kể là tài sản, những cái vật chất khác, rồi tiền bạc. Rồi trong những lúc mà mình có rượu vào, cái nó gây nên cái kích thích, lúc đó mình không tự chủ được, có thể mình tiêu hao cái lượng tiền rất lớn và mình làm rất nhiều những cái việc mà nó không phù hợp trong lúc mà tinh thần mình không còn tỉnh táo. Thứ hai đó là tăng trưởng lòng giết hại. Thì khi rượu vào chúng ta không tự chủ được. Nhiều lúc bình thường mình không dám giết con gà, không dám giết một con vịt, nhưng mà khi rượu vào có thể con bò mình cũng dám giết. Và trong cái bữa tiệc nếu có cái chuyện mà không như ý xảy ra, có cái chuyện xích mích với nhau thì có thể là gây nên án mạng. Do đó thì nếu như mà có rượu vào thì cái sự mà giết hại, cái tính hung ác của mình nó tăng trưởng hơn. Đó là cái hại thứ hai. Hại thứ ba đó là trí tuệ kém dần. Trí tuệ kém dần, chúng ta thấy là ngay lúc là rượu vào thì tinh thần ngay lúc đó nó đã không còn tỉnh táo, mình không tự chủ được ngay lúc có rượu vào. Mà nếu như hôm nay mình uống, ngày mai mình uống, rượu nó vào nhiều trong cơ thể của mình thì dần dần làm cho cái trí óc của mình nó dần kém đi, nó không còn sáng suốt, nó mê mà. Nghĩa là trong kiếp này là mình mất giống trí huệ và nó ảnh hưởng đến nhiều kiếp về sau của mình. Đó là cái hại thứ ba. Cái hại thứ tư là sự nghiệp chẳng thành. Chúng ta thấy có ai mà uống rượu mà thành tựu sự nghiệp hay không? Có, nhưng mà ở chừng mực nào? Do đó là ở cái nội dung thứ hai, nếu chúng tôi có duyên phân tích thì chúng tôi phân tích là mình giữ giới uống rượu, nếu như mà được thì mình nên thọ giới, còn nếu như mà mình còn giao tiếp với xã hội, còn sinh hoạt bên ngoài thì có thể mình chưa thọ điều giới này. Nhưng mà đến khi nào mình lãnh thọ được, mình gìn giữ được thì mình nên lãnh thọ điều giới đó, thì sẽ được rất nhiều những điều lợi ích. Còn trong lúc mình chưa có lãnh thọ được điều giới đó thì mình phải biết là cái nghệ thuật uống rượu. Thật ra nếu như mình biết uống rượu đúng thì nó có những điều lợi ích, chứ không phải là rượu là nó hại giống như là mình phân tích ở đây. Bất cứ một cái gì, ví dụ như thuốc độc, nó vẫn có cái mặt lợi của nó. Nó lợi nó, chứ nếu mà nó không có cái mặt mà lợi ích giúp chúng ta thì chúng ta không bào chế nó ra làm gì. Nhưng mà đương nhiên là vấn đề uống thuốc độc vào là nó không có lợi cho mình. Còn rượu nó có cái hại đến sức khỏe của mình, đến nhiều mặt như mình phân tích ở đây. Nhưng mà nếu như mình muốn, mình biết nghệ thuật uống, mình uống có chừng có mực thì rượu nó vẫn có được những điều lợi ích. Bây giờ ví dụ chúng tôi nói đơn giản, thường ta nói là rượu vào lời ra, không phải là buông những cái lời nó không như ý, mà có người á thì bình thường rất ít nói, nhưng mà có rượu vào, một ít rượu vào nó kích thích bộ não, nó làm cho người đó là nói lưu lót và nói ra những điều rất hay mà bình thường người ta không nói được. Rồi rượu vào nó kích thích cho bộ phận tiêu hóa, làm cho chúng ta ăn ngon hơn, nó tiêu hóa tốt hơn. Rồi rượu vào nó sẽ giúp ích cho một số cái về thần kinh, về tiêu hóa, về một số hoạt động trong cái bộ phận, trong các bộ phận cơ thể con người. Nhưng mà khi đến cái điều giới uống rượu thì chúng ta sẽ phân tích kỹ về cái vấn đề này. Còn nếu như mà trong cái giao tiếp, trong giao tiếp thì rượu nó cũng là một cái phương tiện mà giao tiếp tốt. Bây giờ nếu như mà gặp một cái đối tác mà thông qua một cái bữa tiệc thì cái đối tác hai bên đó dễ ký kết những cái hợp đồng, dễ gắn kết với nhau về tình bạn, rất nhiều những cái điều nó liên quan. Nhưng mà phải là chừng mực. Thì đó là một cái số cái lợi ích của rượu. Rượu nó có chứ không phải là nó hoàn toàn là không có. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta không có ý thức được nó mà chúng ta uống mà mình không tự chủ được thì đương nhiên là sự nghiệp mình không bao giờ thành công. Thì chúng tôi mở ngoặc ra, chúng tôi nói cái ý đó là không phải tất cả uống rượu đều là không thành tựu sự nghiệp. Mà cái người mà dùng rượu làm cái phương tiện để giao tiếp thì những người đó có thể là đạt được cái sự thành công trong công việc, trong những cái phiên giao dịch đó. Nhưng mà người ta biết cái nghệ thuật, biết uống ở chừng mực nào. Dùng rượu chỉ làm phương tiện, còn dùng rượu uống để mà thỏa mãn cái sự mà ghiền, cái thích của mình thì không bao giờ nó thành tựu được sự nghiệp. Thì ở đây đang nói ở cái điều hại thứ tư, đó là sự nghiệp chẳng thành. Nghĩa là người nào mà uống rượu thường xuyên, nghiện rượu thì không bao giờ thành tựu được sự nghiệp, mà sức khỏe càng ngày càng suy và gia tài thì càng ngày càng hao mòn, càng ngày càng trống trải, chén dĩa càng ngày nó càng dơi đi, phải không? Rất nhiều những cái điều nó hại nó sẽ đến với chúng ta. Thứ năm đó là thân tâm nhiều khổ. Uống rượu vào thì ít thì nó kích thích thần kinh, còn uống nhiều thì nó là làm cho cái tinh thần chúng ta không còn sáng suốt, không còn tự chủ. Còn uống rượu nhiều vào thì nó gây hại rất nhiều. Bây giờ nói tác hại của rượu thì dường như là không ai không biết. Nó ảnh hưởng đến gì? Đến gan. Rồi ảnh hưởng rất nhiều, dường như là trong cái bộ phận nào trên cơ thể chúng ta mà rượu vào nhiều nó cũng gây ảnh hưởng cả. Chứ không phải là chỉ ảnh hưởng đến gan hay là một số cái bộ phận nào thôi, mà tất cả đều là ảnh hưởng. Thân tâm nhiều khổ, đó là thứ năm. Còn thứ sáu là thân hay tật bệnh. Rượu vào sinh rất nhiều các cái bệnh. Thứ bảy là tâm sân hận bồng bột, ưa cãi lại. Bình thường có thể là nói chuyện thì rất là dễ nghe, nhưng mà rượu vào thì cái giọng nói nó sẽ khác. Cái giọng nói, rồi cái lời nói, rồi nóng nảy trong người, người nó bực bội, nó khó chịu, nên rất nhiều cái án mạng xảy ra, rất nhiều những cái chuyện mà không như ý xảy ra nếu có rượu vào. Và khi rượu vào, cái người mà không tự chủ được làm rất nhiều những cái điều mà sai trái. Thứ tám là phước đức tiêu mòn. Tỉnh táo thì chúng ta đi làm việc thiện, làm việc phước. Rượu vào đâu có ai mà rượu vào để mà đi làm việc thiện. Đâu có khi nào mà có rượu vào đi chùa tụng kinh, có rượu vào đi chùa làm công quả, có rượu vào lấy tiền đi làm phước giúp đỡ người nghèo. Dường như là không có. Do đó là phước đức thì nó không giữ được mà nó càng ngày càng tiêu mòn. Thứ chín là tuổi thọ giảm bớt. Không có ai mà uống rượu nhiều mà tăng thọ cả. Do đó là thứ chín là giảm thọ. Thứ mười là mạng chung đọa vào địa ngục. Đó là mười tác hại của rượu. Rồi Đức Phật dạy là nếu là Phật tử tự mình bán rượu. Bây giờ tự mình bán là thế nào? Là chính mình làm nghề pha chế rượu. Pha chế rượu, hoặc là mình mở cửa hàng kinh doanh rượu, bán rượu, hoặc mình mở những cái quán nhậu, thì đó là chính cái đó là cái tác nhân mà gây nên cái rất nhiều những cái điều tai hại. À, nhưng mà ở đây chúng tôi xin lưu ý thêm đại chúng một điều thế này. Tại sao mà ở bên thinh văn, nghĩa là trong giới của tỳ kheo hay là trong giới của Phật tử chúng ta mà bên thinh văn thì không có cấm điều giới này, không có cấm bán rượu, nhưng mà tại sao bên Bồ Tát lại có cấm, mà ngược lại cấm mà đưa vào cái thiên trọng chứ không phải là cấm ở thiên nhẹ? Lý do tại sao? Mình nhớ một điều thế này, giới Bồ Tát hay là trên tinh thần của Bồ Tát thì lúc nào cũng nghĩ đến cái việc mà đem lại cái sự an lạc lợi ích cho chúng sinh. Do đó nếu bản thân mình uống nó chỉ gây hại cho cá nhân một mình, còn bây giờ mình bán cho người uống, mình cầm, mình mời người uống, mình đưa cho người uống thì nó gây cái hại đến nhiều người. Do đó là bán rượu thì là phạm vào thiên trọng, còn uống rượu thì phạm vào thiên nhẹ. Đức Phật chia ra hai cái điều giới trong cái bộ kinh Phạm Vọng này là như thế. Rồi khi mình bán rượu, khi bán rượu có những trường hợp mình vượt qua được ở pháp luật thế gian, nhưng mà khi mình đã làm việc đó thì nó sẽ tạo thành cái tác thành cái nghiệp mà đối với suốt thế gian thì mình không thể nào mà dùng cách này cách kia mà vượt qua được. Chúng tôi lấy một cái câu chuyện. Chúng ta nhớ là dường như là thời năm 80 mấy là Việt Nam mình là cấm kháp rượu, cấm bán rượu, đúng không ạ? Chúng tôi nhớ hình như khoảng thời gian đó có một thời gian dài là cấm không được bán rượu, không được uống rượu và không được kháp rượu. Thì ở một cái vùng thôn quê có một cái gia đình đó là làm nghề kháp rượu. Thì trước đó thì chính quyền có đến kiểm tra và yêu cầu là không được khép nữa. Thì người này cam kết là sẽ nghe theo. Nhưng mà một thời gian sau người ta quay trở lại kiểm tra, mặc dù không thấy người này khắp rượu, nhưng mà cái lò khắp rượu vẫn có, cái nồi khắp rượu vẫn có, và rượu mà khắp sẵn có sẵn trong nhà. À, người ta lập biên bản và nói là người này là vi phạm. Vi phạm. Cái chủ nhà lại là cãi, nói là bây giờ khi nào mà thấy tôi có ủ hèm hoặc là thấy tôi đang khát thì lập biên bản phạt tôi thì tôi đồng ý. Còn bây giờ là cái nồi tôi có nhưng mà tôi không khát thì không thể nào xử phạt tôi. Thì cái cán bộ thì nói rằng là thì đương nhiên là gia đình này là hồi xưa giờ là khát rượu, do đó là những cái dụng cụ mà khát rượu vẫn còn đó. Nhưng mà người ta lập cái biên bản là trước đây đến mà khám xét thì không có rượu, mà hôm nay đến là có rượu, mặc dù là không thấy là đang khát. Thì lập biên bản nói là bởi vì nguyên nhân xác định người này vi phạm là người này có chứa dụng cụ để mà khát rượu. Thì cái cô chủ nhà cổ lanh trí, ngay lúc đó cổ ôm cái ông cán bộ này, cổ la làng lên. Cổ nói là cái ông này là hiếp dâm cổ. Rồi chồm sớm mà chạy đến hỏi, rồi ông cứ phân trần, ông nói là bây giờ tôi chỉ đến lập biên bản việc này thôi, mà tại sao cái bà này bà ôm tôi, bà nói là tôi đến hiếp dâm bà. Thì bà mới đưa ra, ông đến ông lập biên bản, thì khi ông chỉ nhìn thấy cái nồi thôi mà ông lập biên bản nói là tôi khắp rượu. Còn bây giờ ông đến đây, ông mang theo cái dụng cụ hiếp dâm của ông đến đây, do đó là tôi cũng được quyền tố cáo ông là hiếp dâm tôi. Nếu bây giờ ông không có ý định hiếp dâm tôi thì ông bỏ dụng cụ mà hiếp dâm ông ở nhà. Thì cái lập luận của ông, xin lỗi, cái lập luận của bà này có thể là ngay lúc đó người ta cho qua. Mặc dù bà này có khát, bởi vì trước đó đến là không có rượu, sau này đến có rượu, nhưng mà bà có thể là với cái lập luận bà hoặc đưa ra cái tình huống hơi khó xử như thế thì có thể người ta di du cho qua. Nhưng mà khi bà tác thành nên cái việc mà khát rượu thì mặc dù qua được chính quyền, qua được pháp luật thế gian, nhưng mà đối với xuất thế gian thì không qua được. Khi cái việc đó làm nó thành công thì phạm vào cái điều giới này. Rồi trở lại bài.